trước với tuần trước thì tôi có đang giải quý vị về cái 48 lời nguyện của Đức Phật Di Đà. Hôm nay tôi giải tiếp cái phần đó. Quý vị có nhớ là tôi giải cái nguyện số mấy không? Nguyện số 12. Thì tôi nhắc lại là trong cái những cái lời nguyện trước thì Đức Phật Di Đà nói là khi chúng ta sanh về cõi tịnh cái linh thông thì những linh từ không ta có được, tôi nói thật sao thì cái quá trình của người thầy ta đã thì cái điều nguyện tôi thắc giải đây là cái điều nguyện số 14 đó, quý vị giảm hết thì hết 13 chưa cái bắt đầu tôi giảm số 13 thì cái điều nguyện thứ 13 Đức Phật Di Đà có nguyện như vậy: lúc tôi thành Phật, nếu họ mạng còn hữu hệ ít nhất cũng đến 100.000 ức na do tha kiếp thời tôi không đổi người chứng giác. Tức là khi ngài thành Phật á, những chúng sanh trong cõi nước của ngài, nếu cái thọ mạng còn hữu hạn, mà đối với cái hữu hạn đây đó là 100.000 ức na do tha kiếp, tức là nếu mà cái mạng mình nó sống được cái 100.000 ức na do tha kiếp là rất là nhiều năm nhiều kiếp, nhưng mà còn cái mức còn cái chỗ tận cùng đó, thì mình có thể là 600.000 ngàn năm gì đó. Nhưng mà còn cái ngày mà bỏ chết, cái ngày mà chết thì chết là ngày thì nói theo cái ngôn ngữ bây giờ đó, thì nếu mà khi ngày thành Phật thì chúng sanh nó khỏi tịnh mà có ngày phải chịu cái khổ của tử đó, thì cái tử khổ đó thì chết là không thành Phật. Thì điều đó có nghĩa là khi mà chúng ta sanh về khỏi tịnh, tất cả chúng sanh nó khỏi tịnh độ thì sống lâu như kiếp lên sống hoài có chết thì quý vị thấy vô lượng thọ là vậy đó, vô lượng thọ tức là sống hoài. Còn ở trong cái cõi ta bà này đó thì chúng ta thấy rằng có cái khổ căn bản 8 cái, nhưng mà nó có 4 cái là sanh già bệnh chết là căn bản. Thì cái cõi ta bà, chúng sanh cõi ta bà này ai sống mà nhiều cách mấy đi nữa thì được bao nhiêu năm quý vị? 100 năm, nói là đời quá 100 năm, chứ mà nhìn lại cái coi mấy người sống được 100 năm, phải không? Thì chúng ta thấy rồi, ở đây quý vị á, lớn tuổi rồi có phước lắm á, có được thọ cái này. Nhưng mà nhìn xem chúng ta một đời mình bây giờ đó, cũng nghĩ lại một đời cũng xem ha, bay bạn bè hồi trước á, bao nhiêu người, nay còn bao nhiêu, bà con thân thích, làng xóm, láng giềng, ngày trước còn bao nhiêu người, bây giờ còn bao nhiêu. Nên mình nghĩ lại đó, thì nói là ở cái cõi ta bà nói là 100 năm, chứ mấy người sống được 100 năm, sao có nhiêu người được 100 năm, phải không? Mà nói 100 năm thì nó quá, nhưng 60-70 năm đã là khó lắm, 60-70 năm là khó lắm rồi. Thế mà trong 60-70 năm đó, bỏ đi 10 năm đầu không biết gì hết, phải không? Sinh ra rồi không biết gì hết, đó rồi già lớn tuổi chút rồi là một chừng chục năm sau đó, cái người có phước thì còn minh mẫn, còn được chuyển pháp, còn được làm phước rồi, còn người vô phước thì sao quý vị? Coi như là chết, chết mà nó hiểu chết hiểu sống. Tôi thấy có nhiều cái tâm nhiều tụ rồi cái phước nghiệp ít, cái phước thì ít, cái nghiệp thì nhiều, thành thử ra thay vì cái đời tàn một 10 năm 15 năm cuối cùng cuộc đời đó thì trở lại như hồi nhỏ, nằm một chỗ, ăn cũng đó, tiêu cũng đó, tiểu cũng đó, rồi tới đến nỗi mà có nhiều khi rồi dòi bỏ nó xanh. Chúng ta thấy là cái cuộc đời mà ở cái cõi ta bà này khổ nữa, sanh ra thì không biết gì hết, đứa nhỏ 2 tuổi 3 tuổi bỏ đi cái bò đi bắt được cái gì ăn lấy, thấy không? Người già ước như quý vị đây còn ước ước còn nghe được tiếng Phật, còn được niệm Phật. Đó là có những người kêu phước á, thì như hồi nãy tôi nói đó, ăn đó, nằm đó, tiêu đó, tiểu đó, mà muốn niệm cái Phật cũng không được, muốn lại một cái lại Phật cũng được, mà coi như cái địa ngục hiện tiền. Mà chúng ta thấy rằng như vậy á, thì mình có phước, nhưng mà cái phước mình biết được bao nhiêu, thì ráng cầu sống được tình độ. Lỡ rồi cái thân này, cái già mình, cái thân của ta bà này, cái kiếp già mình không tránh được, đã có thân rồi, thôi lỡ một lần vì cái tiền kiếp tình si mê sanh làm con người, bây giờ chịu già không? Chỉ mong là qua cái thân này rồi được quay trở lại sinh già chết nữa, thì cách duy nhất là cầu sinh được độ, Thì nếu quý vị sơ ý đó, không cầu sinh được tịnh độ, không khéo đó, thì chúng ta trở lại cái người cái thọ phước không khéo đó. Thì nếu mà không cầu tịnh độ thì rồi sau này cứ bỏ thân này rồi thì mình tái sanh lại làm người có phước giàu có, rồi xa qua là lại được quên mất tu học, kiếp xa nữa thì mình về. Thì đã nói là người quý vị thấy giàu cho một người ăn mày cho tới một ông tổng thống thì không có ai mà thoát khỏi cảnh già cả. Mà già là quý vị chính quý vị biết á, bao nhiêu là tình khổ xảy ra trong cuộc đời. Chúng ta nên ráng nguyện Đức Phật cái thân này á, có lỡ rồi không biết làm sao, nhưng mong rằng cái thân sau đừng trở lại cái người nữa, cầu cho đi qua quá sanh. Như vậy đó thì mình mới tránh khỏi được cái khổ vĩnh viễn. Chứ nếu không thì bị tái sanh lại thì chắc gì mình tái sanh cái chỗ có được cái phần đó, thấy không? Này, bây giờ cái đời này mình tu cái bị sơ ý đó, thì giúp sao nhờ cái phước đức bây giờ này sanh làm nhà giàu có, mà cái giàu chừng nào thì khó tu, giàu chừng nào khó tu. Mà cái này nghĩ cho con giàu có thế mấy gì nữa đi á, thì đau thì cũng phải đau, thấy không? Chết thì phải chết, tiền bạc của cải không có cái gì giúp được cho mình phải cái già cái chết. Ở cái gian này người ta nhất là bên đây người ta sợ già, người ta dùng đủ mọi thứ để làm cho người ta trẻ. Có trẻ được đâu, tôi người khác có trẻ được không? Già da nhanh thì lột da, rồi tất cả thì dưỡng. Cái thực sự cái đó là giả dối cho tôi, giả dối rồi làm cho mình chính mình dối lên mình già, muốn không muốn gì người ta thấy già bằng những mọi cách, bằng son, bằng phấn, bằng chút dụng tóc, bằng cách lột da, nhưng mà rất cầu cái thực cái bản chất của mình. Thì chúng ta phải ý thức cái chuyện đó, ý thức. Người Mỹ họ sợ già lắm quý vị, vì cái già nó cái chết nó gần lên. Vậy thì chúng ta ở đây mình sợ không nên sợ, bởi vì sao chả không nên sợ. Bây giờ sợ nó cũng tới nè, cái già nó sợ nó cũng tới nè, thấy không? Vậy thì mình đọc cái tánh là tôi già rồi, lớn tuổi rồi, thì cái thời gian mà nó còn trẻ, thời gian còn trẻ nó qua rồi. Già và khi ta nói già với cái khô vậy đó, thì mình biết thân mình, lo cái thân mình, thấy không? Chuyện danh chuyện lợi chuyện để cho người khác làm, mình lo cái thân mình. Lỡ khi bỏ thân này rồi trở lại thì khổ nữa, thì ráng lo niệm Phật cái cầu này thành đạo. Một lần lên đó rồi không có trở lại làm ở cái nhà nữa, trừ phi quý vị có cái hạnh nguyện muốn trở lại cái nhà để độ chúng sanh có gì hay gì khác, thấy không? Bây giờ đến nguyện thứ 14 thì ngài phát nguyện như vậy: lúc tôi thành Phật, chúng sanh văn trong cõi nước tôi, nếu có ai tính đếm được số bao nhiêu, dầu đó là vô lượng đức chi Phật đồng tính đếm trong trăm nghìn kiếp, thời tôi không ở vô tính giác. Thì cái lời nguyện này Đức Phật nói như vậy: khi ngài thành Phật, cái chúng thanh văn ở trong cõi nước của ngài mà có người đếm được, đếm được con số thì ngài không có vô tính giác. Thì cái điều này có nghĩa là gì quý vị? Nghĩa là nhiều đến nỗi mà không tính đếm được. Mà không tính đếm được không phải là phàm phu chúng ta không đếm được, mà những bậc đức chi Phật á, đức chi Phật mà tính đếm được trong trăm ngàn kiếp mà đếm được, bỏ cái thời gian ra ngồi nó đếm một trăm ngàn kiếp mà đếm được hết con số đó thì ngày. Thế thì chúng ta cái điều này nghĩa là sao? Cái hàng thanh văn nó trong cái cõi cõi tịnh độ như vậy đó, cái tịnh độ thì vô lượng không có tài đếm hết được hết á. Thế thì quý vị đặt có đặt vấn đề gì lạ ở đây không? Thanh văn tức là ai quý vị? Thanh văn tức là ai? Là những thầy đó, những tăng đó. Thầy thanh văn tức là những vị mà cạo tóc xuất gia đó là thanh văn. Cạo tóc xuất gia rồi những người chiếc cô, sư bà gọi là thanh văn. Rồi chúng tôi là thấy những người xuống tóc xuất gia thì theo thì cân ly đó là thanh văn. Vậy thì ở trên cõi tịnh đó, quý vị đó là Phật và Bồ Tát không ạ? Chúng sanh là Phật, chúng sanh của cõi tịnh là Bồ Tát. Vậy thì tại sao tôi nói chúng thanh văn? Thế gian người ta bà khổ mới có chuyện cạo tóc, có chuyện bồi mỹ cho người ta để đi tu. Rồi tịnh độ làm sao có chuyện gì, sao có nữa ông thầy tu cho tịnh độ. Tại sao quý vị có hiểu cái chuyện này không? Tôi nói lại nhé, khỏi ta bà, vì có cuộc sống gia đình nó phiền trượt, thấy không, phiền não, mới có chuyện xuất gia. Xuất gia tức là bỏ cái nhà tam giới, bỏ cái nhà ta bà này, đi vào cái nhà giải thoát. Thì nói chúng tôi đây là người xuất gia cạo tóc, thì ý nghĩa cạo tóc đó là từ thân cắt ngắn mới có chuyện xuất gia, mới có người thành văn. Còn nói tịnh độ thì làm sao có những cái khổ, nó có những cái khổ vậy thì chuyện làm sao có chuyện xuất gia. Các vị hiểu được, ở ta bà có khổ vì thấy cái khổ đó mới có chuyện được cạo tóc, mặc áo, mặc sắc thì bị tu. Vì có cái khổ thế gian này ta bà thấy hai không phải cái rõ. Còn ở trên tịnh độ á thì như các vị thấy là tất cả đều là sung sướng, đều là thường thiện, thì đâu có chuyện mà ác để mình bỏ mình cũng tìm cái thiện. Ở ta bà này có thiện có ác rồi. Những người chúng tôi vì thấy thế gian là ác, bỏ cái ác đi, còn chùa tu hành mới lấy cái thiện. Thì có thiện mới chọn, có thiện có ác thì mới bỏ ác thì chọn thiện. Còn lên trên cõi ta bà, lên trên cõi tịnh độ rồi làm sao có ác để bỏ, thì đâu có chuyện được xuất gia theo kiểu thanh văn. Vì nếu bây giờ ở đây ta bà này có thế gian, có những người đi tu lìa bỏ cái ác của thế gian đi trở vào chùa tu hành thanh tịnh, thì lên trên tịnh độ rồi đâu có chuyện mà khổ, mà có chuyện mà tiền não như hành lượng kiếm vào chùa tu, thì tại sao có chứng thanh văn? Cái như vậy nè, dạ, thì thực sự nó như vậy nè. Lên trên đó thì tu thì đương nhiên mới có những người là hạ phẩm, có sự nghiệp. Nhưng mà lên đó tu á thì không có phải kêu tu như kiểu như này, nghĩa là có thiện bỏ cái ác của cái thiện, thì lên đó là toàn quả tịnh không ạ. Vậy thì cái chúng thanh văn ở đây á, tức là tượng trưng cho thanh tịnh, ly dục thanh tịnh. Là những người xuất gia bỏ ta bà này nè, bỏ cái phiền não ở ngoài đời, bỏ cái phiền não, bỏ cái phiền trợ ở ngoài đời, đi vào cái chỗ thâm môn, cái chùa đó là thanh tịnh, già lắm thanh tịnh, bỏ cái chỗ phiền não đi vào cái chỗ thanh tịnh, sống cuộc sống thanh tịnh. Như vậy thì cái chỗ này á, sống thanh văn nó tức là tượng trưng cho cái hồn thanh tịnh, cái lòng thanh tịnh. Vậy thì lên đến cõi tịnh độ đó, sống thanh văn nhiều vô số kể, tức là những người mà thanh tịnh, sống thanh tịnh ở trong cõi tịnh độ nhiều đến mức không đếm được. Bởi vì sao? Bởi vì ai cũng thanh tịnh, ai cũng thanh tịnh. Vì mình mặc dù có nghiệp thiện, nới nghiệp sẵn sanh, nhưng mà không phải là mang cái tịnh độ, mang cái nghiệp từ bỏ cái tịnh độ, cái nghiệp nó không có cái tịnh độ. Thì nếu quý vị nghĩ rằng cái người thế gian mình có tội, ở trên tịnh độ nó trong sạch, ví dụ cái nhà mới, rồi mình có một cái bao rác, mình mang ngoài và mình mang bỏ cái bao rác vào trong nhà, chứ cái nhà phải sạch sẽ, không phải như vậy. Cái khái niệm nó không nên có như vậy. Là bởi vì sao? Bởi vì là đến nghiệp bản sanh á, không phải như là mình bắt cái bông rác từ cõi ta bà lên cõi tịnh độ. Nếu làm như vậy cõi tịnh đó sanh giới, không phải như vậy. Cái đến nghiệp bản sanh là khi nào là đến nghiệp bản sanh, cái nghiệp lực mình được có được cái việc thấy cái niệm cuối cùng của trong cái môn đó. Nếu làm như vậy cõi tịnh đó sanh giới, không phải như vậy. Cái đến nghiệp bản sanh là khi nào là đến nghiệp bản sanh, cái nghiệp lực mình được có được cái việc thấy cái niệm cuối cùng trong cái môn tịnh độ đó. Bởi vì khi mà trong kinh nói rằng khi mà sám hối đó, quý vị sám hối á, thì chỉ cần một niệm sám hối á là trăm ngàn cái nghiệp báo từ trăm ngàn kiếp trước để tiêu trừ. Và nó khi mà mình thực sự muốn làm sao niệm Phật cái bản sanh, nếu niệm bản sanh là khi nào mình nhất tâm được 10 niệm kìa, cái niệm cuối cùng là một cái tâm. Và khi nhất tâm rồi thì tội nghiệp đó còn, tội nghiệp đó còn. Thì quý vị thường thường từ sáng nói đó là tội tùng tâm khởi do tâm sáng. Thì quý vị nhớ bài kệ đó không? Vậy thì khi cái tâm mình thanh tịnh rồi á thì sao? Là tội tiêu. Tội tiêu rồi, tội không còn để cái tâm mình thanh tịnh. Mà khi quý vị niệm Phật nhất tâm á là phải tâm thanh tịnh mới được nhất tâm. Chứ nếu không tâm vẫn còn thì ngã. Vậy thì cái chỗ đó là cái gì đó không? Cái chỗ đó đó là thực sự do cái tâm mình thanh tịnh. Khi đó thanh tịnh mình bước vào là cõi tịnh. Chứ không phải là mình mang cái gì mình lên trên cõi tịnh độ mình bỏ từ lần đó thành cõi tịnh mình có không phải được. Thầy mới nói rằng những người trên tịnh độ chúng thanh văn cái gì vô số kể, tức là tất cả người trên đó phải nói những người thanh tịnh. Tâm có tịnh mới cả một tịnh độ. đó là nguyện thứ 14. Còn nguyện thứ 15, cái nguyện này giống giống như nguyện thứ 13. Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi thọ mạng còn hữu hạn, người người có bổn nguyện riêng, thời tôi không ở vô chánh giác. Ở đây quý vị thấy cái điều nguyện này có nhắc tới là hàng nhân thiên. Hàng nhân thiên, như vậy thì hàng nhân thiên có trình độ cái là sao, cái điều sao cái điều nhân thiên có trình. Bình thường chúng ta thấy là cái hàng phàm phu chúng ta là hàng quả người này, đầy những cái phiền não, cái đau khổ, mà chỉ khi nó vậy đó, làm trời làm một hoàng là không cái nó cũng là đau khổ, bởi vì vẫn còn ở trong người đạo. Vậy thì khi đến nhân thiên ở đây á, tức là nhân thiên ở cõi tịnh á, chứ khác cái cõi tịnh. Vì vậy quý vị nếu mà hiểu rằng sanh làm như làm cõi trời, tôi nói ngoài để người tu không kém, thì sanh làm người giàu có, sanh làm cõi trời người chịu họa. Nhưng mà ở đây tức là cõi tịnh, với cái người mà tính gọi là cái cõi cõi trời, những người mà thành người ở cõi tịnh thì nó khác trời với người ở cõi tịnh. Thì tại sao mà trên cõi tịnh còn lại có cái cõi trời, còn có lại cái người mà có cõi tịnh? Tôi biết tại sao nó như vậy. Cái thứ nhất là do cái phương tiện của Đức Phật này ra. Bây giờ quý vị thấy như trên trình độ đó, có chim thì chẳng những có trời có người mà lại có cả súc sanh nữa. Quý vị có nhớ trong kinh nói không? Là có chim, có lăng tầng già, cậu hẳn chú hiểu luôn không? Vậy thì những cái hình thức đó là bởi vì chúng sanh cái nghiệp thức quá dày đi. Hay là chúng ta sẽ là ở trời, chúng ta thấy cái chim này cũng như người chim này thấy là cái nghiệp thức. Người lên quả tịnh á thì đâu có cái nghiệp thức, đâu có nghiệp báo gì nữa mà sẽ là súc sanh. Ở đây chúng ta mới có là chim, nhân, tương lai, nghiệp thức, nghiệp súc sanh. Vậy thì lên quả tịnh nó phải là do cái quyền lực của Đức Phật là do gì? Chúng ta ở đây là chúng ta mê thích. Thì có người á thì chúng ta thấy là có người thì mong thành Phật, có người tu như kiểu người tu Phật này, có người mong thành Phật, có người thì khác thành tiên, khác đâu tiên chứ là thế là khác. Thì do cái nguyện lực tùy theo cái tâm trị gì nó chúng sanh là cái nguyện lực thôi. Nhưng mà ở cõi đừng có quan niệm về những người đó, những người thành tiên, những người cõi trời, hay những người cõi phật phu hay những cõi trình độ là như chúng ta đâu phải. Vì khi đặt kinh lên cõi tịnh rồi thì không còn bị hạn cuộc ở trong cái bị gọi là hư hồn, không còn trở lại thế gian nữa, trừ phi có bổn nguyện riêng, trừ phi có người có đại nguyện muốn trở lại qua ta bà này để giáo hóa chúng sanh nhé. Thì cái đó là cái đặc biệt của người tu tiên của mình. Nguyện thứ 16, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi lúc tôi còn có người nghe danh tình bất thiện, thời tôi không có nêu chánh giác. Thì ở đây nó có người thấy rằng tất cả chúng sanh thường dân ở trên tịnh độ đó, mà chỉ còn nghe cái chữ bất thiện thôi thì nhà nó không chánh giác, không cần chánh giác rồi. Thì như vậy có nghĩa là sao? Thì nó ngược lại đó, thì nếu mà sanh về tịnh độ, trên cả tịnh độ thì tất cả mọi việc, tất cả mọi thứ đều là vì danh từ bất thiện còn không có, đúng chi có chuyện làm không bất làm không chuyện. Thì cái chỗ này chúng ta thấy ở cõi ta bà mình, thì mình thấy là hàng ngày mình nghe cái gì cái đấy đi con, ai có kiểm soát được cái lòng mình đó? Một ngày mình tiếp xúc với cái gian, một ngày mình giao dịch với bạn bè, bao nhiêu lần mình nghe là chuyện, bao nhiêu lần mình nghe bất thiện, cái việc có ai mà người biết chúng dám thử không? Có không? Tôi có lần tôi làm mà thấy là cái hàng ngày mình nghe đến cái việc bất thiện nhiều hơn là cái chuyện có bữa không có nghe cái lời chuyện nào. Cái thiện cái không thiện ở đây á là phải chính như vậy là quý vị, cái thiện ở đây là giúp cho mình giải thoát rồi, cái việc bất thiện là không giải thoát rồi. Bất thiện cái là rốt ráo nhất á, cái người thế gian á, có mấy người mà những người mà nói tu á thì sao, cái gì là thiện, cái gì là không thiện, giết là bất thiện, à, giữ giới không sát sanh là thiện. Người mới tu á thì quý vị giữ nhân giới, uống rượu á là bất thiện, không uống rượu á là thiện, à, nhưng một lúc nào đó quý vị lên một chút rồi đó, không uống rượu á là hiểu, không uống rượu như là thiện rồi, nhưng mà có một cái cao hơn nữa là đừng nói sinh rượu. không nghĩ đến rượu, chẳng những mình không uống mà còn chỉ người ta không uống. Cái đầu nó có tiêu cực. Ví dụ không giết là thiện rồi, giết là bất thiện rồi, không giết là thiện. Một lúc nào đó nữa thì quý vị thấy rằng chẳng những không giết mà mình còn phóng sanh, mà dạy người khác phóng sanh, thì đó là cái chuyện là tăng lên rồi. Rồi phàm phu chúng ta ở nhà làm chuyện thế gian mua bán rồi chụp giật thì gọi là bất thiện, đi vào chùa lễ Phật hay rồi cầu phước gọi là thiện, thì đó là thiện của phàm phu, thiện của nhân thiên, thiện của cõi trời người. Quý vị đi chùa lễ Phật bố thí cúng dường thì sao giờ gia công nhân lành có quả tốt, bố thí cúng dường kiếp sau giàu có, không lại Phật quán nhìn Đức Phật thì kiếp sau mình sẽ được trang nghiêm không đẹp đẽ, đó là cái phước báo của nhân thiên, phải không? Thì cái đó khi đó thì so với thế gian này, nhưng mà nếu cái nhìn ở trong cái Phật đạo, nhìn về một Phật tác á, thì khi mình đi chùa lại Phật để mà cầu phước báo á, là bất thiện. Là bởi vì sao? Bởi vì quý vị nếu có phước báo sanh lên khỏi trần người á, sanh lên khỏi trần người thì trong cái lục đạo luân hồi là những cái chỗ trở thành bất thiện. Đó, cái hành động của Đức Phật, cái hành động của Đức Phật, người ta hành động không tạo nghiệp, cho nên là không tạo nghiệp. Bởi vì mình thì mình sợ nghiệp ác thì cũng làm, nhưng mình là thích làm nghiệp thiện. Bố thí là cúng chùa là trai tranh nghiệp nghe pháp, vậy là những cái đó là những nghiệp mà nghiệp thiện. Phải nghiệp thiện thì sao? Thì được cái quả thiện. Nhưng mà tất cả cái nghiệp thiện và quả thiện đều không có rốt ráo. Cái mà thật sự không có rốt ráo là không có đưa mình hỏi được cái đặc lãnh quẩn của sân tử luôn. Thì cái chỗ này phải hiểu không cái chỗ đó. Thì mình nhớ nha. Thường thường mình thì có tôi thấy người thế gian là thích cười lắm. Mình như con đứa nghiếp vậy đó. Ha. Rồi khi bỏ đi lấy một đường lấy được chơi nó cho một kẹo, một chút tình trạng cho mình thấy một kẹo mình giữ liền một kẹo. Mình thấy người thích cười như vậy đó. Bỏ cái làm ác được. Bỏ cái làm ác được. Nhưng bỏ cái làm thiện không được. Tại sao được cái được? Khiến cho cái tâm địa không được lực của mỗi người làm sao? Vì như trong kinh Pháp Hoa Đức Phật có nói đó, lấy cái bài mình không có lấy cái gì Đức Phật trước khi đi vào người có nhiều cái đoạn khác nha, có nhiều cái đoạn khác nha, mà mình cứ chụp vào mình cứ giữ cái chữ quá thành, quá thành mình không chịu tới cái bảo sở. Vì là quá thành nghĩa là sao? Mình đi được đoạn đường tới đây không khỏe rồi, tới đây được rồi, ở thế gian thì tiền não quá rồi thôi, mình thấy gì mình bây giờ ở thế gian sống được 60-70 năm rồi, lên cõi trời sống được vài nghìn năm thấy khỏe rồi thôi, nhưng mình không có nghĩ cái chuyện hậu quả là hết mấy ngàn năm đó rồi á thì sao quý vị? Thì chết chết. Ở đây tôi nghĩ thật sự bây giờ quý vị thấy giờ có ai đó, có thầy thuốc hay bà thầy thuốc nào đăng báo thì nói rằng ai tới chủ thuốc là sống được 200 năm, sống được 200 tuổi. Nói thiệt quý vị là cả nước Mỹ bao nhiêu người các bạn tới đây thầy thuốc này. Phải không? Thì quý vị chịu. Bệnh nói chi thôi, chị nó sống về thì sống ra được thì ai là già rồi bệnh ha. Uống nhiều thuốc sống được thêm 10 tuổi nữa. Thì phải có bao nhiêu người chạy tới đó được xin thuốc uống. Phải không? Vậy đó mà Đức Phật cho mình cái bài thuốc. Chẳng những sống 10 năm, chẳng những sống 100 năm. Mà sống hoài không chết. Mà có nhiều người là sơ để ăn thừa. Không thừa. Tôi biết á. Vì ai cũng vậy hay là bệnh nặng nặng rồi đó. Tôi thấy có nhiều người bệnh nặng rồi sợ chết. Hai rồi có con có cháu gì thì tìm cách cho hồi sinh thôi. 5 phút, 10 phút, 20 phút kéo dài các bạn có một chút vậy mà tốt, không biết bao nhiêu tiền bạc. Mà họ chịu làm. Trong khi đó Đức Phật tội nghiệp nghĩa cho tội nghiệp. Phương tiện này, phương tiện nọ là kỹ. Thấy không? Mà cái bài thuốc này nếu mà chúng ta uống thì là sống hoài chắc. Vậy mà không chịu cái lời kiếm thức thế gian. Tốt gì? Tôi thấy có nhiều người lớn tuổi rồi thì cũng đi kiếm thuốc bổ để mà giữ sinh lực của còn trẻ. Để được tôi nhớ giỏi lắm thêm tăng trên cái thọ lên chừng 5 năm 10 năm rồi phải cũng chết mà tốn như tiền thì chưa rồi nghiệp lực tốn như khi rồi giết phải chúng sanh nữa là giữ cái thân này kéo dài cái thân này nữa trong cái đứa Phật cho là cũng được chịu đúng chứ. Thế rồi nguyện thứ 17 giúp tôi thành Phật nếu vô lượng chư Phật trong thập phương thế giới chẳng đều lợi khen xưng danh hiệu tôi thời tôi không ở nơi cảnh giác. Tức là cái ngày thành Phật các quý vị thì chư Phật trong 10 phương thế giới được khen ngợi, tại sao phải khen ngợi? Quý vị nhớ trong kinh Di Đà đó, chư Phật mười phương đưa cái lưỡi rộng dài ra xuất quảng trường thì tướng biến phố tam chư đại thiên thế giới đó, thì chư Phật mới mà hiểu cái lưỡi rộng dài đó khen. Thì tại sao chư Phật khen? Tại sao vậy? Trong kinh đó là thập phương đồng của hội cá cá tập trường quy đó, có bài thơ đó: thập phương đồng của hội là tại sao như vậy? Cái chỗ này là chỗ quy ngưỡng của thập phương chúng sanh. Quý vị thấy rằng trong thập phương quốc độ có chư Phật, một quốc độ có chư Phật, và tùy theo cái phương tiện độ, thấy không? Ví dụ như Phật Thích Ca, ngài thể hiện làm cái thân thái tử, rồi thể hiện tu thiền mấy chục năm gần quá. Bây giờ nếu mà chúng ta tu như ngài á, thì chúng ta tu như ngài, chúng ta tu đi đúng như con đường ngài đi, chúng ta phải thành Phật cho quý vị. Nhưng con đường ngài đi á, nó làm sao quý vị? Cũng như thế, ngài cũng như cái người mà chúng ta đã khác chúng ta người thế gian, ngài cứ đi qua cái đoạn đường đó rồi, thấy không? Ngài đi, ngài mòn mỏng, ngài đi, ngài tới đích. Bây giờ ngài nhìn trở lại, có những con đường khác, có những con đường khác gọn hơn, dễ hơn. Vậy thì vì cái chỗ đó mà không ai hỏi, ngài mới dạy cho chúng ta con đường này. Bây giờ nếu con đường của Đức Phật Thích Ca đi được con đường gì, quý vị, ngài có niệm Phật không? Không. Cái Phật Thích Ca có cái đường Phật, ngài đi con đường thiền, bỏ gia đình khổ tu, rồi xuất gia, rồi đại khái, rồi xuất gia của hạnh sát trong trường đó, rồi ngồi dưới cội bồ đề tu thiền định từ chỗ đó. Vậy thì con đường này đúng là con đường thiền định. Nhưng mà khi mà thầy ngài qua cái đường thiền định rồi, có được trí tuệ rồi đó, thì ngài thấy là con đường của ngài đi đó thực sự căn thủ trí tu, thực căn thủ trí tu rồi. Bởi vì chính ngài là do cái ngài có nhiều cái phước đức nhiều để đi chọn con đường của ngài. Còn chúng sanh phạm vô của mình thì sao quý vị? Sao được? Ngồi thiền ngồi 2 giờ ngồi đó là nó chết rồi, cái chân nó muốn gãy rồi. Đó là sao ngồi 49 ngày nữa nha, thấy không? Đức Phật Thích Ca ngài cũng vui. Nếu mình đi như ngài đi thì mình, nhưng mà ngài nghĩ là chúng sanh còn gặp pháp nữa. Tội thì nó nặng lắm, cái phước thì nó mỏng, mà cái nghị lực, cái tu hành cũng bao nhiêu, cũng bao nhiêu. Được mấy người mà ngồi như là ngài Đức Phật Thích Ca ngày trước, đó là có những người bình còn đủ hết. Vậy thì ngài mới nhìn thấy lòng từ bi, và đã không ai hỏi hết mà ngài tự cương thế là có cái đại tu hành rồi. Vậy thì đó là chính là cõi Ta Bà thôi, quý vị thấy cõi Ta Bà. Vậy thì tất cả chư Phật mười phương cũng tương tự Đức Phật Thích Ca vậy đó, vì cái phương tiện quá độ các ngài, cái phương cách tu hành các ngài khác nhau, nhưng mà vì thương xót chúng sanh nên mới chỉ con đường tắt, thế là con đường trình độ. Thì bảy pháp môn tu trình độ là con đường tắt, con đường tắt, con đường chim bay. Quý vị thấy nếu mình đi cái gì vậy, mình đi vòng nó có cực khổ, mình do tự lực nhiều hơn. Vì là Đức Phật thì chứ không có nguyện tập, thì có tự lực. Thì cũng như mình đi núi vậy nè, núi vậy mình đi một mình thì sao cũng bị mọt cái tớ. Nhưng ngược lại có cái người ở trên họ kéo tay lên thì sao cũng bị cái mau lên, cái mau lên nó nhanh hơn, mình bớt mệt hơn. Vậy thì chỗ này lý do tại sao mà chư Phật mười phương rồi xưng lợi rồi xưng dương tán thán công đức của Phật là bởi do cái nguyện lực của ngài khác thì người khác, khác với cái nguyện lực của các vị Phật. Thì Đức Phật Thích Ca thì sao? Chỉ thuốc để người ta uống, để người ta uống á thì sao quý vị? Người ta hết đó rồi. Còn Đức Phật Di Đà kêu tên nhà tu hành, kêu tên nhà thì nhà tiếp dẫn. Vì cái chuyện mà hai cái lực của mình là một, sức của mình là một, cái sức tiếp dẫn của ngài là hai. Mà có khi sức của mình yếu, sức tiếp dẫn mình mạnh á, thì nó giúp chúng ta được rất nhiều. Thành ra cõi đời mà pháp này á, quý vị thấy tu thiền này, quý vị 100 người tu thiền chưa được một người chứng ngộ. Quý vị thấy không? Ngẫm nghĩ được bao nhiêu người tu thiền trong cái thế giới cận đại, những vị thiền sư, những vị chân tăng á, không biết bao nhiêu người, rồi mấy người đâu có bao nhiêu người nữa. Qua giờ chứng đắc thiền đó, đâu có nhiều. Như cái thời gian cận đại chúng mình có đọc cái chuyện của Nhãn Quang á, tức là nhà Phật trên 40 mấy vậy đó, 51 về cái tên 51, tức là không có xa cái vị biết cái tên này. Thì trong cái đời của ngài đó, ở bên Tàu có được mấy vị thôi, mấy mấy vị coi như là trong mấy trăm ngàn vị tăng, tôi nói tăng sĩ nha, mấy trăm ngàn tăng sĩ chỉ có mấy vị coi chứng đắc thượng thôi. Ngài Hư Vân là một, ngài Đế Nhàn Pháp Sư là hai, ngài Thanh Đạo người ta có một số vị chưa đến gần chúng ta. Trong khi cái nhãn quan của ngài không có phép nào dạy chúng sanh ra ngài chỉ dạy câu niệm Phật sáu chữ Di Đà. Mà đệ tử của ngài chứng nhận tôi cái đệ tử mà khi vừa qua những người niệm Phật mà bản sanh có chứng cớ, quý vị bản sanh có chứng cớ là như là cư sĩ đó nha, mà bản sanh là biết trước ngài, biết trước giờ ngồi yên rồi niệm Phật một tôi mà đi đó hai ba ngàn người, người thấy tu hành là những vực cao tăng ở trong tương lai rất là nhiều, tu hành là rất là cao. Vậy đó mà chỉ có những người mà chứng đắc thiệt cơ với bàn ngón tay mà ngã quan một mình ngày ngày đổ mấy ngàn người sinh về đổ, mình thấy chắc hơn người đổ. Bởi vì sao? Bởi vì dễ gì có được cái người mà chết rồi, mà chết rồi không đau đớn, chết mà từ giả con cháu cũng vui vẻ một cách, thấy được coi là thấy được cái đức Phật đấy. Chẳng thì chúng ta đây cũng vậy, thì khi mình tự suy nghĩ lấy mình thì ai tu cũng ráng, nhưng mà tự lực đó quý vị thì tốt, rồi có nhiều cái thông gặp được thầy giỏi, tôi gặp thầy hay đó. Thì chúng ta cũng nhiều khi chúng ta bị cái người tu thiền tại sao mà người sanh tâm tại sao lại nó tự tự bị liêu đức, bởi vì không có thầy hướng dẫn. Thì khi cái vọng niệm nó hiện lên mình chấp cái này, có nhiều cái vọng niệm nó tập hiện ra là đẹp. Và nếu mình trong kinh đó mình sanh tâm mình mừng á, ai đây ngồi có kinh nghiệm rồi thấy mình kinh nghiệm thấy cảnh giới lạ, đi ngồi thấy Phật tới cái Bồ Tát tới, nếu mình chắc tới cũng được thì đó là mình bỏ, vậy thì mình không có gì thì lấy đức Phật Di Đà thầy. Vậy thì mình tu á thì cứ nhất tâm mình như vậy rồi tránh được cái nhiều cảnh ma á, như vậy thì cuối cùng mình cũng sanh được cái chút sở ý thì vì chút tiền sở ý thì sanh được đau xuất, mà đau xuất á đau xuất nội viện thì còn đỡ, đau xuất nội viện thì còn đỡ đó để nghe đức Phật đặt xuất pháp. Như Hư Vân á, ngày Hư Vân thì chính ngày nó là sẽ có ngày thấy là ngày tập rồi đó, nghe vào đau xuất nội viện nghe đức Phật thuyết lập xuất pháp rồi tái sanh lại làm như là quá độ của đức Phật thuyết lập. Cái cầu là một sơ sẩy thì lạc của đau xuất ngoại viện đấy quý vị, để ra rồi sung sướng những việc của cõi trời là chúng ta nên thẳng thẳng rồi đó. Niệm Phật là cầu về cực lạc, còn cái chuyện mà phước báo thế gian là mình cũng mong được cái ham, không nên ham. Mình cái ham rồi thì đó là cái người tu mà không có cái không có cầu về cực lạc đó thì cũng như cái mũi tên bắn vậy, người thấy bắn lên bên không đó nó lên một lúc là nó hết cái sức rồi nó bắn xuống. Nhưng mà nếu mình không khéo cái kiếp này mình tu thì làm cái nhân của cái nhân của cái quả khổ kiếp sau này nữa. Kiếp này mình tu nè, kiếp sau này mình giàu có mình sung sướng, mà giàu có sung sướng thì quên tu, quên tu kiếp sau nữa thì mình ráng mình nhớ bây giờ không ráng được mình cũng trở lại là cái thân người nữa, sanh về trình độ ở đó một sức tu gần gũi thánh hiền, gần gũi cái lúc nào cũng như chuyển pháp đó cũng bị đọa xuống sở. Đó là cái nguyện thứ 17. Còn nguyện thứ 18, cái nguyện này rất là lớn mà nó là căn bản của cái môn trình độ. Đức tôi thành Phật học phương chúng sanh chí tâm tính ngộ, muốn sanh về cõi nước tôi dẫn đến 10 niệm, nếu không được sanh thời tôi không bỏ vô chánh giác, trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch cùng bán chánh pháp. Cái chỗ này quan trọng nhất, mà nếu một khi người thành Phật á thì chúng sanh nó trong 10 nước thập phương không yên quả ta bà gì đâu. Cái người đừng có tưởng là chỉ có mình là quả ta bà này nó cầu sanh được nhỏ đó, mà chúng sanh ở những cái chỗ khác nữa, nhiều chúng luôn nó chúng luôn có đi tập thượng phương thế giới, hạ phương thế giới, đông phương là cái gì chưa ly rồi thì chúng sanh ở 10 phương á chứ chẳng những là một phương quả ta bà này không, mà cái trình độ là nơi quy chỉ của 10 phương chúng sanh, 10 phương chúng sanh. Vậy thì khi mà đó thì cái này quan trọng rồi, thập phương chúng sanh chí tâm tính ngộ, cái đó là cái quan trọng. Chí tâm là sao? Thì một lòng, một lòng tính ngộ là tin tưởng và nghi vào đó. Vậy thì cái một lòng mình tin tưởng á, không có cái lòng khác, không có cái gì khác là từ sao mới được sanh được. Còn nếu mà mình cứ nay thì tin, bữa nay thì nói là tu theo tịnh độ, mai thì thấy là nghe nói kỳ chú cũng linh, bỏ hồi tin là tu thần chú, thần chú không. Mai mốt nghe nói cần bỏ thiền cũng nữa, tại bây giờ thì rút cuộc thì sao quý vị? Nấu cơm cũng ra cơm, rồi cháo cũng ra cháo, nữa tìm được cái thầy ông thầy. Thì ở đây nhất là chí tâm chính mạng, một lần tin tưởng. Một lần tin tưởng như vậy thì muốn làm gì nữa, không có gì nữa. Cái thứ hai đó là khi mình muốn chí tâm chính mộ như vậy đó, thì niệm được 10 niệm thôi thì xong được. Mà niệm được 10 niệm đây đó, tức là sao là niệm? Hằng ngày có niệm được bao nhiêu niệm? Ở đây có niệm Phật, thì tôi thấy có những bà có những người niệm suốt ngày, niệm từ sáng tới tối, nhưng mà niệm không có niệm nào đi. Là bởi vì niệm một ngày không có bao nhiêu tiếng, mà tính ra chẳng được cái niệm nào. Tại sao vậy? Không có trí tâm tính mệnh, không có bóng, không có duyên cái tâm mình đang cái gì. Là bây giờ niệm rất là cái phụ quan, mà cái đó là cái tệ, cái tai hại đó quý vị. Bởi vì nếu mình niệm mình sơ ý, mình cả mình tập quán xấu. Là bây giờ niệm Phật thì cũng niệm, mình cứ niệm, cứ nói cái nghĩa chuyện gì khác thôi. Không biết người có để ý cái đó không? Thật ra mình tại cái tập quán xấu. Lúc đầu không nghĩ, mình không nghĩ. Bởi vì mình niệm những cái tai á, bởi vì quan trọng cái niệm nhất tâm là niệm. Cái lòng cái tiếng mình niệm cái tai mình nghe cái mình niệm Phật, ý mình nghĩ cái chuyện Phật, tai mình làm chủ. Chứ nếu không khéo á, cái người không khéo á, thì cái tai thì cứ làm, chứ nên phản xạ tự nhiên rồi. Niệm Phật thì cứ niệm, nhưng mà vẫn nghĩ cái chuyện khác. Thì như vậy không được gọi là nhất tâm, không gọi là nhất tâm. Nhất tâm là khi nào? Thân mình á, mình niệm ra. Tai mình chỉ nghe tiếng Phật, ý mình chỉ nghĩ tới cái lời Phật, thì đó như vậy cũng là nhất tâm. Tôi nói quý vị thấy rằng một trong ba cái thân khẩu ý ha, phải là một trong ba cái mà không có đi lại cái hướng khác, không gọi là nhất tâm. Bây giờ mình thấy có ba cái thân khẩu ý ha, ý mình tưởng tới Phật, ha, thân mình tai làm trời Phật, miệng mình á định ra tiếng Phật. Nếu mà cái tai mình niệm, cái miệng mình có thân có khẩu, cái ý mình nghĩ cái chuyện khác thì không gọi là Phật. Ngược lại cái ý mình tưởng Phật, cái tai mình Phật, cái miệng mình nói gì không được, không bao giờ mình tưởng Phật được, đâu mình tưởng gì không. Vậy thì nhớ, nếu quý vị biết tâm hay không, mình biết là thân khẩu ý hòa thì mới gọi là Phật. Thì cái tình thường đó, đây là thân khẩu và thân tịnh thì sao quý vị? Đồng Phật giảng Tây Phương và tam nghiệp hành thân tịnh đồng Phật giảng Tây Phương là vậy. Ba nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp tiết, nghiệp và thân tịnh rồi đó, thì là giảng Tây Phương là trở về cõi Tây. Vậy thì những người muốn niệm Phật biết được mình nhất tâm hay không đó, thì những biết cái đó thì là niệm Phật, mình biết. Biết là chi vậy? Bây giờ khi mình tu đó, mình đi qua những cái việc mình nghĩ lại. Mà nghĩ lại quan trọng lắm. Có khi mình đi một hồi đó, mình đi qua mình không có nghĩ lại cái niệm lạc nữa hay. Mà đi lạc, đi lạc càng ngày càng xa. Tôi thấy cái người niệm Phật thì rất là trở thành Phật quán xấu. Là niệm cái việc làm đối ngại. Đi đâu cũng là, giờ chửi con, chửi cháu cũng như vậy, chửi niệm Phật. Cái đó có cái gì? Mấy con mấy cháu vậy mà chúng ta cũng làm được. Mà khi đó người trung tâm mà trở thành Phật quán xấu. Xấu, là bởi vì mình làm biết mình quen. Cái đó không làm, cái đó không làm. Tôi thấy đó, thì chúng ta phải để ý. Khi mình học ban ngày á, cẩn thì niệm nói gì hết. Nhưng khi tối tối rồi ngồi một mình á, ráng tay là một tiếng chữ niệm Phật, ý mình thì lúc đầu mình chưa có, mình chưa có quen ý tưởng được á, tốt nhất là để biết nhắc tốt nhất. Và tôi thường tôi niệm Phật á, thì tôi để biết Phật không cao lắm, cao hơn tôi ngồi trước mình nhìn ghê rồi khi mình ngồi á, thì cái tay mình á, cái ý mình thì nó hơi có khó dữ lắm. Vì thế mình nhìn một cái hành Phật, chú tâm cái hành Phật mình đối với bản Phật chỉ đạo, tai mình làm chủ, cái miệng mình Phật thì như đây là cái tâm còn được cái ý. Nhưng nếu không có được ngồi chút thì cũng muốn cái ý chút khác, thì cái phương tiện mà mình vừa áp dụng phương tiện là quán được quán tượng mình Phật chứ cộng với trì danh thì cứ bị để ý mình đi làm nó dễ hơn là mình ngồi một mình. Thì nếu mình ngồi một mình nó ghế xe lâu mình thoải mái mình niệm Phật á, thì cái miệng thì mình niệm, cái tai mình làm chủ được cái ý nó mới được. Cái thân cũng có chỗ nào mình theo thì không có chỗ nào còn cái thân. Và Còn ngược lại quý vị thấy nhìn Đức Phật, quy Đức Phật, Đức Phật nhìn Phật hết, mắt nhìn Phật, miệng nhìn Phật, tai nghe là Phật, nó dễ biết tâm. Thì cái thời gian đã nhiều nó dễ biết tâm là nó cũng được một khoảng thời gian biết tâm, cũng muốn tâm mình cũng dễ kéo trở lại hơn là nhiều. Thì cái đó là cái kinh nghiệm tôi lưu ý quý vị, cái việc kia sơ ý rồi, nó cũng ở mình trong, mình trở thành tập quán xấu. Nhưng Phật thì mình cũng cái tai thì người không được làm gì, làm chủ thì làm cái quan điểm muốn con muốn cáo thì chủ nhớ nhiều, chủ nhớ lối xóm thì cũng chửi mà. Thì như vậy thì trở thành lối xóm cũng tốt, quen sửa khó. Vậy thì ở đây lưu ý là Ngài cho nói như vậy. Mười niệm nhất một sanh nhất thời không có vô chính giác, trừ cái kẻ tạo tội nhiễm nghịch cùng cũng đáng chính pháp. Vậy thì người nói là trừ những người mà làm nó mới cái tội lớn cùng chê chính pháp ấy, thì không được sanh được tình đạo. Cái chỗ này là cái điều rất quan trọng đó. Có nhiều người hiểu lầm, Đức Phật nói rằng sau này mình thấy là cái lòng từ của Đức Phật không biết như thế nào nói. Ngũ nghịch tức là tội gì quý vị? Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hoại học căn và làm thân Phật tử mất. Vậy thì giết cha, giết mẹ đó, thôi là giết cha, giết mẹ. Tôi giảng sao cái nghĩa, tôi giảng cái nghĩa là mình căn bản cái này rồi sau này tôi dịch cũng trở lại luôn. Cha mẹ nó là sanh ra mình, phải không? Cha mẹ tức là những người sanh ra mình, phải quý vị? Đó rồi cái nhất, các là hán này, được là hán tức là những người sao quý vị? Sao gọi là la hán? Người la hán là coi như là những người mà xuất gia khổ hạnh, nha, chúng ta. Phá bỏ tâm, sao là phá bỏ tâm? Cái này tôi có nghe nhiều cái rồi, chúng ta đây cũng những người cũng có, nhưng mà chúng tôi cũng có những người khác có để ý cho mình. Phá hoại tâm là phá hoại tâm rồi. Mà thường thường á, tôi thấy là bây giờ có cái đau khổ Phật tử, có nhiều cái thương mà đã tạo phải là phá hoại tâm rồi. Sao phá hoại tâm rồi? Thì trong Đức Phật đó là khi tâm á, khi tâm đi lên chung với nhau thì phải hòa hợp với nước với sữa vậy. Nước với sữa là khi người sữa khi bỏ nước vào pha đó thì sao? Nó hòa hợp, không thấy được cái này nước cái này là sữa. Mà phải hòa hợp như vậy thì Phật mới được. Thì tôi thấy là đau khổ ở cái người Phật tử, không biết vì lý do gì, không biết vì lý do gì mà vô tình để chế tạo thì cộng đồng phá hoại, phá hoại. Chỉ tới thầy này nói lỗi với chùa kia, tới chùa này nói lỗi với chùa kia, tới chùa kia nói lỗi với chùa. Bởi vì tất cả những người xuất gia đó thì đâu có ai còn thấp, phải không? Tôi thì cũng còn là thần thánh. Vậy thì có khi người con Phật tử thân cận nói lỗi thì người ta tiếp tục rồi sao đó có duy trì trong khi tâm. Cái này là tôi thấy rất là khổ và rất là tội nghiệp, không biết làm sao. Bây giờ người ta kia nói nhận là bá, thì gửi tới các thầy, người ta coi nói là thầy A, thầy B gì đó, coi như là dẫn động với thầy đẩy trai thầy đó, ha. Mà như vậy là sao thì là phá luật. Cái này rất là đạo Phật. Trong đạo Phật đó quý vị, chúng ta nên lưu ý, một tăng ở đây á, nó quan niệm là những người xuất gia thanh tịnh, sống tu hành thanh tịnh. Có nhiều người không biết vì cái yếu tố dân tộc hay là yếu tố gì đó. Mấy thầy Việt Nam thì kính trọng, mấy thầy Tôn Sa Tàu thì không kính trọng, còn những thầy Việt Nam mình kính trọng, còn những thầy Tôn Sa bên Thái Lan người Thái Lan mình cũng tâm mình không kính trọng. Rồi lại coi như tới đầu này nói là công thức ông kia ông dở cái đầu này mình vô tình mình tạo ra những cái tâm niệm tị hiền. Đúng là tôi không có cái gì để mà tị hiền với nhau chứ. Bây giờ đầu cọc rồi bỏ hết cái chuyện mà những cái gian lực tội cho người ta mà tị hiền. Nhưng mà nói cho nghe tôi thì đâu có ai cũng tôi cũng Phật hết. Thì trên con đường đó thì phiền não vẫn còn cái gì mình vô tình, mà nếu mà mình vô tình mình tạo cái phiền não thêm á thì tội lắm. Mình phải kêu Phật tử ta ráng mình tạo sự hòa hợp đó chứ đừng nên tạo sự không hòa hợp. Tôi thấy cái gì Phật tử tới rồi, tới thầy này nói là cái chùa đó thầy cũng là cái chùa đó, kia hết á, là như là làm gì đến kia cũng được. Có khi buồn bực, có khi cái chuyện bực bội buồn sao đó quá, chạy đi nói người khác, nói người khác rồi cái gì kia rồi cái người kia học nghe thành tiếng học mặt cả mà có cái gì xấu như vậy thì sao không được. Cái đó là cái rất khó. Còn bây giờ lúc này cái đồng ngũ tâm là ở bây giờ trong cái hàng ngũ tâm già Việt Nam á, chính vì cái đó mà cái tâm già không lộ lúc này nó thấy cái đó không có cái sự trời rất là đau khổ, sự trời rất là đau khổ. Mà do ai? Người ấy là do ai? Thì do Phật tử không? Do Phật tử không? Thành ra một chùa nó có nhiều vật riêng. Mà cái đó là cái mà đau khổ. Mà tôi thấy thì không biết thương, thật sự không có thấy gì. Có người khi là chỗ sự tình muốn cái chùa của mình, ở thầy của mình muốn bảo vệ ông thầy, mình muốn giữ cái chùa mình tôi đàng hoàng. Mà nghĩ là cái chùa kia tôi không đàng hoàng, rất cục là mà thấy rất cục thì sao cũng được. Tôi nghĩ là sanh ra chuyện tình. Cái đó là bây giờ mình phải ý thức hiểu được cái gì đó. Chẳng những mình không phá hoại tăng, mình còn tạo cái phương tiện cho cái tăng hoại Phật. Bởi vì Phật nói rằng đạo Phật chỉ làm hạnh khi nào? Khi mà rồi có bốn hạnh phúc. Hạnh phúc thay khi Phật giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp tâm linh giáo pháp của Phật, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay cái chứng đồng tu. Có bốn cái hạnh phúc chân chính. Mà nếu mà tăng già không hòa hợp thì sao có được mất đi cả hạnh phúc, cái an lạc thực sự. Và khi chúng ta ở đây, chúng ta nhớ mình tìm cái phương tiện để mà tu thầy hòa đạo, chùa này chùa kia hòa đạo. Còn nếu không được thì cũng bằng một cách mình phải tạo thêm chia rẽ, tự tạo thêm chia rẽ. Cái này đau khổ lắm, nói ra thì tôi nghĩ là mình nói là không có sự xấu. Mình á thì mấy chục năm chiến tranh còn đi mà cũng thấy là cái chùa người Nam á ngồi cũng được, cái chùa với thầy miền Bắc, mà chùa với thầy miền Bắc ngồi không được với thầy miền Trung. Vậy thì cái đó là cái đau khổ. Và do ai? Cái Phật tử gì mà lớn là Phật tử năm nào đi cũng không tránh thì đó là gì. Khi quý vị gặp căn tâm già, đừng có phân biệt cái vị đó là cái người Thái Lan, đừng có phân biệt cái vị đó là chỗ Nam Tâm hay Đại Thừa ở cái giảng cần biết, mà nghĩ là cái người đó là đại diện chứ không phải là người có lực phương pháp thì mình nghĩ thì chứ còn mình nghĩ đến một cái Phật tử thấy mấy thầy mặc áo nâu thì kính trọng, còn mấy thầy mặc cái áo vàng thì không kính trọng cái áo nâu. Cảm ơn, thấy không? Có nhiều khi được chê ba hát môn tu người khác nữa, thì để chúng ta nên cẩn thận. Đó là cái phá hoại tăng. Còn cái làm thân Phật ra mắt, tức là sao là thân Phật ra mắt? Cái gì có làm không? Cái thân Phật ra mắt như vậy là cái gì? Đức Phật thì đã trực diệt từ lâu rồi, hắn có ứng thân của Ngài trực diệt từ lâu rồi. Mà làm thân Phật ra mắt nghĩa làm sao là ra mắt? Khi nào chúng ta làm ra mắt thì sao có được? Làm cái máu là làm tổ khổ, làm tổ làm hại, làm hăng hớt thì mình sống, bây giờ mình có máu mình sống này, làm ra máu thì sao? Thiếu máu thì cũng là bệnh, ai thiếu máu là bệnh hoạn vậy nọ, thiếu rồi là tổn hại cho cái thân thể. Nhưng mà ngẫm nghĩ giả theo kiểu thế gian á, đừng có cái nằm lòng tổn hại cho cậu không? Đó, đó. Thường thường với thầy xưa giả là kinh sách dụng hình Đức Phật. Bỏ lên bỏ xuống là rớt rồi rắp rồi đạp tới đạp lui rồi rắp rồi không chịu rắp lại, những cái người là tội hại. Và ví dụ như thế tượng Phật rồi ngã lên ngã xuống mình không chịu dựng lên vân vân, thì cái đó là tội hại theo kiểu thế gian. Nhưng mà mình nhìn Đức Phật đây, giả sử mình nhìn Đức Phật đây mình là có lỡ lập lễ thì có tổn hại trong Phật không quý vị? Nếu quý vị thấy là cái hình này là Phật á, là Phật thật á thì sao quý vị? Mình không thấy được. Nhớ vẫn là Đức Phật là gì? Lý do tại sao mà chư tổ ngày xưa nói rằng là để tượng Phật, những cái này là Phật tổn hại của Phật, là bởi vì nó không phải là Phật. Nhưng qua đó mình sanh tâm mình nghĩ tới Phật. cái người ta nhớ chuyện đó, cái người ở nhà không thấy gì hết thì đâu có nhớ cái thật. Ha, nó đi vào chùa thấy cái tượng thật, biết cái tượng đó là gỗ mít, biết tượng đó là xi măng, là cát đá, nhưng mà thấy cái tượng đó rồi nó mới nghĩ tới thật. Thì khi đó là đại diện là tượng trưng cho thật, chứ đừng có nghĩ cái tượng đó là thật. Cái là cái thứ nhất, vậy thì không nên phạm. Cái thứ hai nữa mà quan trọng, cái gì thật sự có nghĩa sao này, tôi sẽ thấy là kể cả ông qua thật hết, kể cả là cái bài Lạc Gia xô Đức Phật làm Đức Phật thiệt á, chảy máu chân mà còn được vãng sanh, còn được vãng sanh nữa. Vậy thì nếu mình nghĩ như vậy thì mình nghĩ là Phật tốt, Phật lành, Phật lành, Phật lành, Phật lành. Vì trường hợp đó là trong nhiều bài Lạc Gia đó, cho voi đảo Đức Phật này, xô đá đè Đức Phật này, mà dám còn được thành Phật, còn được vãng sanh nữa. Vậy thì cái chỗ này nó có bị làm thành Phật chảy máu á, đó là nghĩa thứ hai nữa. Có nghĩa thứ hai nữa. Thì sao là cái nghĩa thứ nhất đó rồi, nhưng cái nghĩa thứ nhất không quan trọng. Tại vì cái nghĩa thứ nhất nếu mình lỡ mình có phạm dẫn vô thành Phật như vậy, cái nghĩa thứ hai nó quan trọng, để mình lỡ phạm mình không thành Phật. Sao vậy? Cái chỗ này mình tránh sao vậy? Tại như vậy cái tổ mà thân Phật là chỗ này. Thực sự là mình trong cái thân mình á, cái thân tứ đại của mình thì chúng ta đó có cái thân Phật, trong thân tứ đại quý vị có cái thân Phật. Và cái thân Phật nó không phải là quá thân, mà ứng thân, mà là báo, mà là pháp thân Phật. Pháp thân Phật tức là cái Phật tánh á, Phật tánh của mình á. Vậy thì nếu mà mình làm tổn hại Phật tánh thì chắc là mình làm tổn hại Phật tánh. Mà khi nào mình tổn hại Phật tánh, mình cố ý, mình cố ý, ví dụ mình biết được cái người cố ý che mờ cái lối tu của người khác, mình cố ý mình không làm cho người khác tu hành, mình cố ý mình cản trở được tu hành của người khác, tên người mình làm nhất, cái đó gọi là làm hại Phật tánh. Cái đó là sao vậy? Thì ví dụ tôi thấy cái khổ cái này, cái đau khổ thì có khi những người thân á, mình vô tình mình làm tổn hại Phật thân của người khác. Có một đứa cháu, có một đứa con, cái Phật thân nó tu hành, tức là cái Phật thân á, Phật thân Phật bất động nó thể hiện đó, cái mới tu mà. Vậy thì từ từ cái ông Phật trong người sẽ thành, thấy nó tu được khổ quá, tôi nghĩ thôi con thầy về nhà tu cũng được. Cái đó là cái mình phá thành Phật đó, đó mình phá đó. Mấy con mình ăn chay tu hành tinh tấn cô thương mình, cô thôi thôi lắm cảnh từ từ, cái đó là phá thành Phật. Mà đừng nói chi tôi khác kia mình tu hành cho ông thầy của mình cũng vậy, thầy mình hết tu hành mà bệnh bạn nó thôi thì người ta tu hành nó thôi thầy bớt bớt thì từ từ mình cảnh giữ cái thân này, cái ăn cái ăn cái món này, ăn cái món nọ, ăn cái món kia. Rốt cuộc thì sao cũng chính như vậy là mình phá thành Phật. Nên mình đừng có nghĩ làm sao Đức Phật đâu mà ở đây mình phá thành Phật nữa. Nhà chủ tịch cái hóa thân của ngài ứng thân mấy ngàn năm rồi, thấy không? Mà giả sử cái hóa thân, cái ứng thân của ngài bị phạm, mà chúng ta chi thành sám hối đó, cũng thành Phật nữa. Cái trường hợp là ông A-sa-thế đó, vua A-sa-thế đó, giết cha này, thì nó giết cha giết mẹ cũng là Phật, ông giết cha, nó chặt tóc chân cha này, ông vua A-sa-thế đó, nhưng mà ông cũng thành Phật. Vậy thì ông đề bà Lạc Gia là làm tổ máu, làm chảy thân ăn thân Phật để nó xô cái Phật, cái món canh với Phật mà dẫn thành Phật. Vậy thì cái chỗ hiểu là phải nên nghĩ đến cái pháp thân Phật. Khi mà tôi ngăn cản tôi không cho người tu thành Phật á, tôi không được tu cản tôi được tu hành quý vị á, thì chính tôi đâu có tu, phải không? Mà chính mình không tu mà ngăn cản được cái tu thì làm pháp cái chữ thân Phật. Thì cái chỗ này phải hiểu như vậy, là tổ hại thân Phật á, rất là làm tổn hại như Phật, cho Phật tánh của chúng sanh đó. Ở tổ Lâm Tế ngày vỡ, mà biết mình là cái chùa đó, ngày vỡ thì mấy ông thầy đó, mấy ông trong chùa này mong được cái tổ hết trơn là tổ làm tổn hại thân Phật. Tại sao vậy? Bởi vì Phật tử cái chùa thì truyền theo cái nhân duyên mà quá độ, có những người đó họ có cái tấm lòng lớn và phát tâm bồ tâm bồ đề, và trong cái đất nước cái pháp nhỏ, nhưng cái pháp nhỏ là sai gì? cái người đó cái căn cơ lớn đến để họ cầu thành Phật, cầu cầu Phật đạo đạo quá chúng sanh. Vậy thì chỉ pháp nhỏ nhỏ thôi, tu học sơ những năm giới rồi trở về gia đình rộng cái này nọ kia, cái đó chính là làm tổng thành của Phật. Là bởi vì họ muốn thành Phật, họ muốn cái pháp lớn mình đưa pháp nhỏ, cái đó là cái mà chúng ta cần phải. Bởi vì mình với mình trước kia mình không biết, người ta tôi biết thấy con thấy em thấy chị thì tu hành hết thôi, tu từ 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 nó thẳng nó là quá rồi chết cái thằng này, cái chỗ đó là cái mình vô tình là thành tánh rồi, cái chỗ đó cái sự thật. Thế là quý vị nghĩ rằng cái thành phẩm tức là cái chuyện tốt phải vậy đó. Thì đây là còn cái tạo ngũ nghịch thì tôi nói rồi, còn quý bán chánh pháp tức là sao rồi quý bán chánh pháp, cái gì gọi là chánh pháp? Chính pháp đây rất là nhiều quý vị. Thứ nhất là chính pháp đây tức là Phật pháp. Phật pháp mà chính pháp tức là cũng là thiện pháp. Chúng ta quỷ bán chính pháp nghĩa là sao? Khi chúng ta nói rằng Phật pháp, chúng ta quỷ bán Phật pháp thì quý vị là chúng ta không tin Phật pháp kìa. Không, không tin Phật pháp. Mà đã không tin Phật pháp thì đã không tin cho Phật pháp. Đã từng khi được cái đó tin không tin ha, mà không tung ra thì làm sao thì không được. Thì cái chỗ này tức là bán chánh pháp làm vậy đó. Với lại cái thứ hai tôi lưu ý này, cái chánh pháp của Phật đạo, cái Phật pháp á, chúng ta đừng có nhìn sang con mắt là phải tu vài đây mới gọi là chánh pháp. Cái khổ của chúng ta đây là làm sao của cái đàn của thế gian, kiến thức của thế gian không. Thì mình tu cái môn định này thì mình cho cái môn định của mình mới là phải, tu ra những cái cách khác là quấy, phải không? Có những người đến đường người tụng kinh á, tụng kinh theo cuốn kinh này nghĩa là phải, tụng kinh cuốn kinh khác nghĩa là phải, cái đó không phải vậy. Bởi vì Phật pháp á, cái này á chánh pháp này cũng là Phật pháp, mà Phật pháp thì chẳng có rời cái pháp thế gian. Phật pháp bất ly thế gian pháp á, lìa thế gian mà tìm đạo bồ đề á, thì Phật pháp á chẳng khác nào cái kiếm lên rùa sừng thỏ vậy. Rùa nó không có đau chứ, thỏ nó có sừng. Nếu mình chỉ nghĩ rằng cái mình, cái thánh kinh mình biết, cái pháp môn tu mình biết là Phật pháp, người khác không phải đó, là có mình cho mình chỉ đạt được. Là bởi vì sao? Tùy theo căn cơ, tùy theo trình độ, tùy theo hoàn cảnh. Quý vị thấy nếu mà Phật pháp mình thấy là năm tâm mà y vàng cũng là Phật pháp, pháp môn tu họ cũng là Phật pháp, họ cũng có người đắc ngộ. Vậy thì những người tu theo truyền thống Trung Hoa cũng là Phật pháp, những người tu truyền thống Nhật Bản cũng là Phật pháp. Vậy thì nếu chúng ta tự mình là không tu theo người Việt Nam như vậy mới đúng, tu theo mấy ông Nhật Bản Hoa là cũng đúng, tức là chúng ta cũng đang tu pháp. Là bởi vì sao? Chỗ Đức Phật cái chỗ nào có giác ngộ, chỗ nào có thiện pháp á, tức là chỗ có Phật pháp. Tu nhất thiết thiện pháp, tức là Phật pháp. Phật kinh như vậy. Nên chúng ta đừng có bị chuyển cậy. Tôi thấy con người nói rằng tôi như vậy nè mới là Phật pháp, còn tôi thì kiểu đó không phải là Phật pháp thì không nên nghĩ được, không nên. Bởi vì cái cây là Phật, và Phật có hai cái công quan trọng là cái cơ và cái lý. Cái cơ thế nghĩa là sao? Cái chân lý của đạo Phật á, nó thích hợp với cái căn cơ, cái hoàn cảnh, cái trình độ của mỗi người, mỗi nước. Lý là hợp cái chân lý, người thấy hợp. Thứ hai quan trọng lắm, mà cái này nếu đạo Phật không có thì đạo Phật chết từ lâu rồi. Họ có cái hoàn cảnh nhiều được, họ có cái tinh thần, họ có cái sắc tập của một chỗ, hai là cái chân lý. Vậy thì cái gì cái cơ đó ở đây nè, nếu quý vị tôi thấy nhà sư bây giờ nó đỡ rồi, thì quý vị thấy rằng cái hình như vậy, nó in cho nên Phật lên Phật tiểu thừa hình như Đức Phật á, người theo cái truyền thống đại thừa đó thì thấy cái hình như Đức Phật quá y vàng á, in cho hình như Phật tiểu thừa. Phật nó có thể là có nãy rồi, quý vị thấy cái Đức Phật á, tại sao quý vị thấy khi đi lên chùa Tàu đó cái gương mặt Đức Phật khác, đi qua chùa Việt á gương mặt Đức Phật khác, đi qua chùa Nhật á gương mặt Đức Phật khác, đi qua chùa Đại Hàng Đức Phật là có râu, ai đi vào chùa Đại Hàng thấy Đức Phật có râu, có vẻ râu. Vậy thì hỏi Phật nào là Phật chính, Phật nào là Phật đúng, Phật nào đúng cái gì, Phật nào đúng? Đức Phật nào cũng đúng hết. Là bởi vì mình quan niệm Đức Phật là theo cái truyền thống, cái tư tưởng của mình, toàn chân này, toàn thiện, toàn mỹ này. Rồi từ cái chỗ đó cái người ta mới vẽ hình được Phật. Thì theo quan điểm người Việt Nam á, thế nào là đẹp, thế nào là chân, là thế nào là mỹ, Đức Phật theo cái chỗ đó. Còn người Nhật cũng vậy. Vậy thì cái mình nhìn sắc những sắc thái như vậy thì không nên cho rằng Đức Phật Việt Nam mới là đúng, Đức Phật của người Trung Hoa là sao? Không nên cho. Thì chúng ta nên cái chỗ này nói á, quý vị đây chắc không đến nỗi sợ. Tôi thấy người đối với thầy Nam Tông Bắc Tông được kính trọng là một cái điều tốt. Nhưng mà có những người thì thành kiến cho rằng chỉ có cái môn đình của mình mới là thầy, còn môn đình khác là không được. Cái đó không được. Mà cái đó là vô tình, cái điều đó chính xác. Thì cái chánh cái tà đó quý vị, khi nào là một cái chân lý của đạo chánh mà Đức Phật nó phải chỉ một được. Nó chỉ một ngày chỉ nắm 700 đường thì là 8 dạng 4 ngày của đường tu mà. Thì cái người khác tu chữ đó thì cũng nên cách để họ tu thôi. Đó là cái vật nha. Sở ý thì mình phải có ổn lắm chúng ta. Chửi bác chính pháp thì không được về được đâu. Làm sao về được chứ không được, bác chính pháp đâu có tu. Mà không tu làm sao về được tất tỉnh. Thì cái chỗ đó là chỗ chúng ta nên suy nghĩ. À, bữa nay chắc như vậy là tôi giảng cái ngưỡng 18 tôi nghĩ. Thì sao thì tiếp tục. Bởi vì vậy thì giảng 6 cái nguyện như vậy chắc cũng lâu lâu mới hết chưa được. Chúng ta nhớ nha, cái nguyện Phật như vậy chúng ta sẽ nghĩ. Khi mà áp dụng cuộc sống từng ngày á, thì nhớ. Chứ mình làm cái gì, mình nghĩ đến gì, mình nghĩ cái chuyện của mình có làm Phật nó lại cái đời mình còn dài hay không. Cái gì khi mình biết, mình làm. Bây giờ biết rồi thì mình nên ứng dụng như vậy. Có ứng dụng như vậy thì mình không được, mới thành Phật được. Chứ còn nếu mà nghe nó ta bên đây rồi qua cái bên kia 21 để rồi đi nói chuyện là mình giỏi đó, thì lúc còn chuyện như là đếm bò người khác, tiền của người khác đứng dùng cho họ thôi, đi về trả là trả hết. Chúng ta đừng nhớ được.
Thưa các cô, thì đó là niệm người niệm được niệm thì có kể lúc mà lúc đi tử hay là lúc mình niệm.
Cái chỗ này nó còn dẫn đến người niệm, dẫn đến mười niệm á, cái quan trọng cái niệm lâm chung, nhất là cái niệm lâm chung á. Khi lâm chung là bởi vì thật sự dân tôi thấy trong trong kinh có nhiều chỗ, trong cái sự tích bản sanh có nhiều chỗ, có những người cả đời cũng niệm Phật, cả đời cũng niệm Phật, nhưng mà vào giờ chót thì nhờ có thiện tri thức á, thầy hướng tri thức, rồi một phần là nhờ cái tiền căn của gia của nhân loại mới gặp được hướng tri thức vào giờ chót. Nhờ thì hướng tri thức mà chỉ dẫn cho con đường tôi đó, rồi phát tâm sám hối sợ hãi mới niệm Phật với ông Trương Thượng Hòa làm theo giết chó một đời. Tôi tới khi chết nằm cái nhìn mình chết á, thấy tưởng thần cái kéo rồi thì mới gặp được hiểu đấy. Thì cái đó sợ quá rồi thấy bị buộc thiện rồi, nó sợ nó nghe nó sẽ biết sám hối. Khi đó rồi thì sám hối thì sao, là kêu vợ đốt cái nhang để cầm cái nhang để niệm Phật. Thì cây nhang chưa đốt á, là nó được khỏi sanh. Bởi vì tại sao biết được cái tâm thành sám hối. Đó quý vị, cái thứ hai là được biết tâm. Là bởi vì khi quý vị biết tâm thì là sợ quá rồi. Ở đây ai cũng qua kinh nghiệm đó. Lúc mình hết còn chỗ nào bố phiếu được rồi á, thì mình mới biết tâm. Thường thường mình còn chỗ nào bố phiếu được thì mình mới biết tâm. Ở đây biết ai có kinh nghiệm chung nhiên biển đi tàu thì cái chuyện thấy chết tới nơi không có cách nào được hết rồi đó. Thì khi đó mới biết tâm được Phật. Khi đó mới biết tâm. Là bởi vì cái đó mình hết chỗ mình bố biết rồi. Các trường hợp đó là bộ các trường hợp điển hình cho thấy những lời nguyện đúng. Nhưng quý vị nhớ cái ông Trương Thiện Hòa đó là do cái tiền căn ông gieo với chồng phước đức tới giờ cuối nơi tổ. Tới cái giờ mà đáng lẽ là ông được nghiệp án gọi là nghiệp. Nhưng mà gieo cái tiền căn với gieo nhân tố tới giờ đó nó tổ. Gặp thì hữu tri thức nó rõ. Nếu mà cái gì một chuyện mà không có hiểu cho thức rồi thì có đó, không có đường niệm Phật. Mà giả sử tới đó mà cái gì một cái hiểu trễ thôi, cái hiểu trễ chút thôi, không kịp nghe người tổ thức dạy cái niệm Phật thì dạy tốn thời gian. Mà khi mình không kịp nghe cũng chẳng được niệm Phật. Cái đó là trường hợp của mình cái. Còn trường hợp của mình đấy, biết sao mà nói cái gì? Chắc gì cái gì chắc gì bây giờ chết gặp được người bạn đồng tu mình nhắc lại bài nhớ rất nhiều bài chắc gì có. Vậy thì cái trường hợp đó nếu có sự hữu tri thức hộ niệm cho thầy quyết nhắc nhở cho thầy quyết rủi lúc đó rồi không có ai cho một có con cháu mình không có thoát kém bên mà sao mình được không được. Vậy thì cái trường hợp thứ hai tức là trường hợp tập bây giờ chứ đừng tập tập cho thuần, tập cho thuần như nếu nhỏ mình uống yếu mình đi thì có người sắp nhắc mình đi thì đi được. Bây giờ mình chưa chắc chúng ta không có người sắp nhắc hay không, chắc gì có người chết mình thì không bao giờ mình tập được thật kỹ. Bây giờ mình tập đi tập lại rồi thì một lúc nào đó mình sẽ quyết tâm, và đừng đợi quyết tâm kia bây giờ mình quyết tâm mình quyết sống thì trong hiện tại mình quyết tâm. Thật ra mình có vấn đề là mình tập cũng một chút thì nhớ cứ đi làm việc hàng ngày nè. Hồi nhỏ nấu cơm thì phải dặn cái đấy, thì khi mẹ dặn là phải là hai chén cơm rồi một chén nước, tuy nước cỡ nào đó cỡ lửa cỡ nào chỉ lắm mấy lần vậy, nấu cũng cái nấu thê có khi nấu nhão khi nấu là hai ba tầng rồi. Một lúc nào đó mình quen đi, mình không để ý mình đổ nước mình nấm chừng chạy mà cái thằng không ngon. Thế là mình niệm Phật cũng vậy đó, bây giờ niệm mà không khi nhớ quên niệm 10 tiếng mình nhớ được 5-3 tiếng đạo lý rồi. Một lúc nào đó cứ bị tăng qua, một lúc nào đó là tôi thấy có nhiều người nhất tâm nhanh sống mà kêu nhất tâm nhanh cuộc sống rồi đó sao vậy, chết thì có sợ nữa, nó đã sẵn nó đợi mình thôi. À, chúng ta nên cố gắng thì nó đừng đợi cái vật đó, ông bà ra đừng gì đừng có đợi cái gì đó, nước tới trên nước tới chân mới nhảy là không kịp vậy đó. Bây giờ mình chuẩn bị đi, ngoài chuẩn bị cái trung lương hành lý mình cũng được sẵn, tới vật đó cái chân mình hành lý mình đi, thấy không? Để đi cái vật đó mà không được đâu. Bây giờ thì làm trước.
Cái gì còn cái gì nữa dạ, hỏi như là những người niệm Phật mà chưa như chẳng hạn gặp những cái tai nạn bất ngờ như là nghe một người kia nói trong lúc đó trong thời gian đó mà niệm Phật.
Bởi vì
cái
đó là cái phần tôi nói tại sao mà tôi nói cố gắng niệm lúc nào cũng niệm là vậy. Bởi vì trong khi ví dụ tôi đang niệm Phật sẽ đụng cát trong khi trong khi đó tôi đang niệm Phật, cái chết cái đến bất ngờ không có mặt cả được chút nào cả. Vậy tại sao những người tu nó phải đi cố gắng mình chưa đứng bằng lòng tập này vậy? Bởi vì đúng cái thì trong cái giờ mà trong cái giây sức nào mà chết có khi người đó đang được Phật đó. Cái chuyện chết sống thì thật sự không biết sao cái vậy, khó nói lắm. Bây giờ ngồi đây có khi rồi tôi nói chuyện, tôi nói mở miệng ra tôi nói được một tiếng đầu, mà biết sao tôi nói không được, tôi chết. Cái đó thật, thấy không? Cái vấn đề đặt ra là mình bị Phật. Mà thật sự cái người nào niệm lâu á, mà để ý á, thì có khi cái tiếng niệm Phật cứ dẫn hiện trong đầu mà ai niệm kỹ á, nó để nó hiện trong đầu á, lần lần cũng nhớ cũng nó mặc dầu nó không thành tiếng nhưng nó hiện trong đầu mình á, nói gì nói mình làm mình làm cái niệm nó để sợ sợ trong đầu mình 5-6 điểm làm mình nhớ. Cứ người cái tập thử thời gian mà thì chưa cần gì thấy ngay tự mình biết à, tại mình biết không cần nó không cần cái tâm linh tự mình biết, còn phải cần đấy nghe, phải cần tu á. Đáng việc niệm bây giờ khi ta có kiến thức niệm Phật thì tức là 7 ngày niệm Phật không, mà có người làm một thời gian như vậy thì cái niệm tự thấy lấy nó không có thường hoài, nhưng mà một lúc nào đó mình tự nhiên mình thấy mình không niệm Phật thì tiếng Phật cái chữ Phật nó cho hiện trong đầu. Và cái đó thì cái Phật giải thích là trong cái bộ óc mình nó có cái phần, mà bây giờ Phật cái chúng mình nổi đó là có cái phần là sao phần ý thức, là nó có phần tiềm thức, tức là cái gì làm cũng là cái gì cũng như gió cũng làm cũng trở vào cái tình thức ở đây. Một cái lúc nào cái tình thức như cái kho, như mình hãy mở cái kho ra thì từ trong cái chạy ra rồi chúng tử hiện hành. Cái mình nhớ chúng ta đi lâu lâu cái chuyện mình nhớ gì đó 10 năm 20 năm trước mình quên, có bản gì mà 20 năm sau mình nhớ lại sực nhớ lại. Thì ví dụ mình gặp cái người biết cái người không quen nhớ gì cũng gặp ở đâu á, tức là ngày xưa có gặp rồi quên, bây giờ nó trở lại. Để tìm niệm Phật đó là theo chủng tử trở thành hiện hành được gì? Mình gieo, cái gieo cái nhân nên niệm Phật hoài. Để chứa một cái tàng thức á, thì cái tàng thức của mình nó biến hiện á, thì cái chủng tử trở thành hiện hành. Tức là cái nhân niệm Phật nó niệm Phật trở thành ý thức rồi. Mà cái đó là tôi biết tôi thấy á, có khi là mình niệm lúc nào đó rồi mình không cố tình mình niệm, mình không cố tình mình niệm Phật, mà nó vẫn sờ sờ ra. Cái điều là không được lúc nào cũng được vậy thì tốt rồi đó, mà nhà cái là không có cái được lúc nào có được thôi. Nhưng mà cái đó mình thấy là mình tập do công do công phu đấy, một lúc nào cũng mình thấy rằng cái gì mà mình bữa nay được 10 phút như vậy tức là mai được 10 phút là mình dần dần mình tăng lên thôi. Thì dần dần nó trở thành cái cáo dơ vậy, mình giặt với nó ít trắng mai giặt, giặt tiếp trắng. Cái đó là cái gì tu vậy, một cái tình ráng tâm tu á. Ví dụ một ngày nào trong tuần đó, làm nhà thì nhiều, nhất là những ngày chúng ta quan trai đó, ráng được kiểm soát được, bỏ hết cái dòng nghiệp, từ những nhớ gì khác không. Khi những dòng nghiệp Phật á, nhà, cửa, cái kệ, bỏ hết, chỉ nhớ cái sáu chuyện này nào. Thì tôi là một thời gian ngắn rồi, tôi được thấy được cái tình trạng đó. Cái tình trạng là cái gọi là vô niệm, tích niệm đó. Vô niệm, tích niệm là cái niệm mà vô niệm. Mình không có ý mình niệm mà nó có niệm. Cái tu thời gian những người nếu mà siêng á, thời gian ngắn thấy là nó là bước đầu của một quyết tâm. Cái đó người cố gắng người tự thấy lấy, người cố gắng lên. Cái này thì lời Đức Phật nói không sai, mình sẽ nghĩ sai là vì mình nghe cái việc tu tập. Cái việc tự tập lấy là người sẽ thấy biết, là mình thấy được là có quyết tâm hay không, mà cái quan tịnh hay sai. Mình tập thời gian kiên trì mình tập bớt đi, mình tu theo kiểu tôi chơi, tu theo kiểu mà kiểu chừng. Nhưng mà nếu mình kiểu tình giác mà tu á, đức chừng để em ráng đi gần đằng ngày, ráng đi gần đằng ngày. Hai một ngày như vậy bận, mình bận ráng đi gần giờ một thời. Thiết tình niệm Phật. Tôi rất thiết tình á. Tại vì từ sáng đến chiều cứ hãy cái gì niệm Phật mà không có niệm thế nào thôi. Một giờ mà tôi bỏ hết mọi thứ, bỏ hết không nghĩ chuyện gì khác hơn là niệm Phật. Một cái niệm Phật như vậy, thời gian ngắn thì thấy một cái bộ, thấy cái niệm Phật sờ sờ đó, mình quên cũng được. Cái đó quá như vậy, có rất là những người tôi người dân mình thấy. Mà có như vậy thì mình thấy tin rồi, phải không? Lúc đó thì ai nói cho mình biết. Thì khi mình nói rằng mình uống sữa đó, mình uống nước, nước nóng nước lạnh, mình biết, mình nói cho người khác nói không được. Khó nói. Có những cái mình nói ra không được, tại sao người ta không nói được gì? Một quý vị mà tôi thấy các người tôi chỉ tôi nói với người bạn tôi đó, quý vị có ăn cái sầu riêng, cái sầu riêng đó, cái sầu riêng đó, ăn rồi thì biết được cái mùi vị nó làm sao, thấy không? Mà ai hồn nào thì chưa ăn cái sầu riêng mà không có, mà nói gì nói cũng không được, sẽ chắc không được cái sầu riêng, không được. Bởi vì tại sao không được? Bởi vì phải có kinh nghiệm, phải có kinh nghiệm trước á. Lấy một cái gì đó so sánh kinh nghiệm trước của mỗi tâm tượng tượng ra được cái gì đó. Hồi nào giờ chứ kinh nghiệm hết mà nói là nó không được. Kinh nghiệm nó kiến thức thế gian rồi cái gì làm cho kinh nghiệm tích lũy. Nó nóng. Vậy thật sự cái nóng nó nóng là cái gì? Nó sơ sơ cho nó nóng thật là. Thì cái phần là cái người ăn đồ uống như được nóng lạnh thì mình biết. Thế nói đúng không? Để cái chỗ tu hành lên thì cho tất cả cái gì có kinh nghiệm á. Thì cái gì mới thấy được chỗ đạt. Nói mình cũng chịu nổi. Thôi bây giờ chị nghĩ để đâu có
còn. Dạ, thì ngày con xin hỏi cái phương pháp tập niệm của ngài Từ Tâm. Ngài phương pháp
cái phương pháp tập niệm ngài Từ Tâm là ngài phương tiện vì những người bận quá, bận rộn quá đó thì mới chế cái phương pháp đó. Thì nó có cái vầy là liên quan tốt rồi đó. Nhưng mà chúng ta nên nhớ là vì với những người suốt ngày không có niệm được thì chế được pháp thập niệm. Rồi còn trường hợp tình bình thường mình cứ niệm Phật được á, thì nên cái chuyện truyền danh cao hơn niệm Phật là tốt hơn niệm Phật ngoài. Cái niệm Phật cái thập niệm nó như vậy này. Thực sự cái niệm Phật cái lúc đầu á, thì nhà cái người lập ra nhà thương, thì có những quan tới muốn niệm Phật không có giờ niệm Phật à? Nhà nó chế thập niệm. Nhưng mà thập niệm như vậy á, là cái thời gian nó dồn vô cái phần vô thức của mình á, nó mới chỉ vào thập bây giờ. Thì cái chủng tử quá ít, thì gieo chủng tử quá ít. Thì một ngày nó mới làm. Mà cái chủng tử ít đó thì sao? Cái nhân nó yếu. Cái nhân nó yếu. Mà cái tử nhân ít thì cái tỷ lệ, cái khả năng mình đạt được cái trình độ nhất tâm nó khó. Thì nó không làm là một lần, một ngày làm 10 lần. Thì cái chuyện mà trở thành cái khởi sở tự nhiên đó, nó lâu hơn là không được trăm lần. Thì cái thời gian nó kéo dài là cái thứ. Nhưng mà dù sao nó cũng là kinh doanh, gieo kinh doanh thành Phật. Người khi mình bận lại là gieo được kinh doanh. Nhưng mình cũng nên cái đó mình, nếu mình làm được thì nên cố gắng hơn. Bởi vì tại sao vậy? bởi vì gia tinh danh rồi mình phải trở chịu khổ nhiều kiếp nhiều đời mới để nó trở lại được cái danh tập. Thì cái phương pháp là tập niệm chữ số tức là những giúp những người bệnh có gì được, thà họ niệm 10 tiếng được hoặc là không niệm 10 tiếng được, cái chỗ đó thì mình biết là mình thì mình nên niệm nhiều hơn tập niệm cũng được, nhưng mà tập niệm thì thực sự tôi thấy được ít mà ít thì cái tỷ lệ cái khả năng mình nó trở thành cái tập quán tốt gì thì vậy thấy không, mình chắc thì nó sống với ngày mai thôi, thì tôi mình cũng tập cái mình chắc thì nó sống với ngày mai phải không, để cho cái người ráng tôi cũng lo ăn uống tập tôi cũng lo chứ mình cũng phải lo từ sở hữu là mình muốn tập sao mình làm sao mình khó được á, giai đoạn khó nha mà khó thấy không, mình lỡ mà có bài gì tiếp sau lỡ mà làm vui làm quan thì khổ nữa không tu, thì ráng ráng cầu sanh được rồi. Tôi cứ bị kéo chân ra những chốt rồi nó bị bóp chân đứng về không sao đứng không nổi rồi người đến tâm người đến người 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 người